cái kết quả phiên tòa này tôi cho rằng đây là một cái bản án bất công, bất công phi lý và vi phạm cái bộ luật tố tụng hình sự của Việt Nam nhỉ. Thì hai cái thân chủ của tôi là không có tội. Vâng.
Thưa sau khi mà tòa tuyên án về kết quả của phiên tòa như vậy thì là không biết là thân chủ của ông thì như thế nào thưa ông?
À, thân chủ của tôi thì là anh Vinh và chị Tín là đều nói rằng là họ vô tội và họ bị oan. Và họ sẽ kháng cáo và họ tất nhiên họ rất bất bình.
Nhắc qua lại về cái điều 64 bộ luật tố tụng hình sự thì nói rằng chứng cứ là những gì có thật là phải được xác định bằng vật chứng, bằng lời khai của người làm chứng, người bị hại, rồi phải là có kết luận giám định. Thế thì phiên tòa vừa qua thì tất cả những cái điều để mà kết tội đó nó có dựa trên cái chứng cứ không thưa luật sư?
Vâng, cái phiên tòa vừa rồi thì thứ nhất là về lời khai thì không có, tức là các cái thân chủ của tôi không có nhận là mình liên quan đến những cái điều mà bên công tố người ta cáo buộc là một. Rồi là các cái chứng cứ vật chất thì cũng ví dụ như là người ta đưa ra những các cái chứng cứ mà do những cái nhà cung cấp dịch vụ mạng ở Việt Nam, ví dụ như là VEC hoặc là FPT hay một số các cái công ty khác mà thân chủ chúng tôi có thuê mạng internet hoặc là thuê bao điện thoại đó, thì họ có cung cấp các cái chứng cứ, nhưng mà tại phiên tòa thì các luật sư đều có cái phản bác vì là cái chứng cứ này nó phải do cái công ty wordpress.com ở Mỹ người ta cung cấp thì mới đủ là xác tín được. Với cái thứ hai là cái việc đăng ký tên khai báo một cái blog ấy thì người ta cũng không bắt buộc là phải đăng ký cái tên thật sự lên. Cả cái công ty wordpress.com có cung cấp thông tin cho tòa án thì cũng không thể là xác định được ai là cái tên thực của cái hai cái chủ blog. Đó là những cái tóm lại là người ta dùng những cái chứng cứ trên môi trường điện tử mà hiện nay là pháp luật Việt Nam mà chưa quy định là những cái chứng cứ đấy có được chấp nhận hay không, ai nói tóm lại là nó có hợp pháp hay không. Và cuối cùng thì tòa đã sử dụng một cái chứng cứ mà không được thẩm tra tại tòa, tức là sử dụng mình lấy cái ghi chép trong cái cuốn sổ viết tay của anh Vinh thân chủ của tôi, anh viết viết tắt mà đọc ra tòa thì cũng không ai có thể hiểu được. Và chính tôi hiểu hỏi anh Vinh, anh ấy bảo là nhiều khi anh ấy ghi ra nhưng mà sau rồi là chính anh ấy đọc anh cũng không hiểu được là mình đã ghi cái gì. Nhưng mà tòa thì đã dựa vào cái ghi chép viết tắt không rõ ràng đó để làm chứng cứ ra bản án kết tội ông Vinh và chị Thúy.
Thế thì một bản án bất công phi lý và với một cái ekip luật sư là 7 luật sư, trong đó 5 người bảo vệ cho anh Nguyễn Hữu Vinh và 2 người bảo vệ cho chị Thúy. Nhưng mà vẫn không có thể nào có một cái bản án tốt đẹp hơn. Lý do vì sao thưa luật sư?
Lý do theo cái nhận thức của tôi thì là các cái cơ quan cụ thể như là tòa án của Việt Nam, các cái cơ quan nhà nước của Việt Nam là tư pháp ấy, là cũng đều theo cái sự phân công thống nhất thôi chứ không có cái sự độc lập. Tóm lại là đều chịu cái sự lãnh đạo của đảng cả. Nên cái vai trò của tòa án cũng có giới hạn thôi. Vâng. Theo tôi hiểu thì lý do nó ở cái chỗ đó.
Thế thì thưa luật sư, như vậy có nghĩa là tòa án hoàn toàn là không độc lập, nó không phải là một cơ quan pháp quyền độc lập với cơ quan chính phủ cũng như là cơ quan hành pháp là của công an, mà là bị chi phối bởi hai cái thế lực đó, phải không ạ?
Vâng, thưa với chị là theo như cái hiến pháp 2013 của Việt Nam cũng đã quy định là các cái cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp của Việt Nam là thống nhất và thực hiện theo cái chức năng là có cái sự phân công chứ không phải là độc lập chứ. Vâng.
Theo luật sư nghĩ rằng là với một cái bản án thế này thì các luật sư cũng như gia đình là có quy định mà kháng cáo mà đưa lên phúc thẩm không ạ?
Theo quy định của pháp luật Việt Nam ấy thì cái quyền kháng cáo thuộc về các cái bị cáo tức là thuộc về hai thân chủ của chúng tôi ạ.
Thế thì thưa luật sư có cho biết là họ có ý định kháng cáo không thưa luật sư?
Theo tôi được biết thì là cả anh với nhà chủ sĩ là đều có ý định kháng cáo. Còn thì khi nào họ kháng cáo thì chúng tôi chưa biết được.
Thế thì thưa luật sư, như luật sư nói hồi nãy là cơ quan hành pháp, lập pháp và chấp pháp của Việt Nam là nó như theo quy định là nó là một khối chứ nó không có độc lập với nhau. Thế thì nếu mà cái bản án này mà đưa lên phúc thẩm thì có tạo ra một sự thay đổi nào không?
Và nguyên lý thì nó vẫn cái cơ chế như thế thôi, chỉ là cái cơ chế mà lãnh đạo, cơ chế quản lý các cái cơ quan tòa án thì nó cũng không có gì thay đổi. Nhưng mà còn cái kết quả bản án thì có ở cái cấp xử khác nhau thì tôi nghĩ là có thể do cái sự tác động xã hội hoặc là có cái một cái hội đồng xét xử mới hoặc là có một cái yếu tố tác động gì đó mà họ xem xét lại nó một cách khách quan hơn thì bản án nó sẽ khác.
Luật sư vừa nói đến là tác động xã hội hay là những tác động khác có thể làm ảnh hưởng tới là phiên tòa phúc thẩm nếu có. Thế thì luật sư có thể nói rõ hơn là tác động xã hội là như thế nào không ạ?
Tác động xã hội đó là cái tác động của người dân quan tâm đến cái vụ án này. Họ cho rằng là như thế là chưa công bằng, hoặc là tác động của các cái tổ chức dân sự, tác động của các tổ chức quốc tế hay là các cái quốc gia và có quan tâm đến các vấn đề công lý công bằng của Việt Nam chẳng hạn. Thì theo tôi cái sự trước hết cái sự tác động đó là bởi cái sự quan tâm, cái sự bày tỏ cái đồng tình hay là phản đối trước một cái bản án, thì cái đấy tôi nghĩ là nó cũng sẽ có tác động tới cái hệ thống tòa án của Việt Nam. Còn thì những cái hành động mà cụ thể hơn thì do chính xã hội, là chính các cái cá nhân tổ chức họ có cái ảnh hưởng gì thì họ sẽ có cái hành động của người ta.
Cũng được biết là khi trước khi mà vào vòng xử án thì các máy tính của các luật sư đều bị để bên ngoài. Thì không biết là các luật sư có biết rằng là mình không được đem máy tính vào trong tòa án hay không à? Hay là chỉ đến nơi rồi mới biết?
Đối với tôi thì tôi cũng đã dự nhiều cái phiên tòa mà nó có cái mang cái tính chất là chính trị ấy, thì là thường người ta ứng xử như vậy. Nhưng mà tất nhiên là cái ứng xử này nó không có cái quy định pháp luật nào cả. Thì đối với tôi thì tôi đã dự phòng được cái điều đó. Còn các cái luật sư đồng nghiệp của tôi thì tôi không biết mọi người là cũng biết trước được hay không.
Vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, vâng, xin chào quý đại ạ.